mà nói là nói vậy thôi chứ chưa phải bây giờ, chưa có cần ngay bây giờ, tôi nói vậy thôi. Rồi trong vòng vài ba tuần nữa thì các Phật tử gom góp lại cái ủng hộ cũng được, điều đó tốt á. Tôi thì cái gì có tính cách công cộng thì tôi không có ngại nói, còn cái gì mà nó có cái tính cách như là không phải là công cộng thì các Phật tử biết là tôi không có nói đâu. Công cộng là tôi nói ra đây là có nghĩa là lợi ích chung cho đạo Phật. Hình như là mới đây là 20 á, còn có cái cô Phật tử kia hứa là 20 nó là 4, rồi một Phật tử nó chụp là coi như được 50 rồi á, 50 rồi á hả? À, đó, cái đạo Phật thì nghe là rất là quan hỷ là cái chỗ đó, tôi chưa có nói mà đã được 60 bộ rồi. Thì làm được vậy tốt lắm, truyền bá Phật pháp, nhường chỗ cho người ta ngồi nghe, người thứ 50 mà còn có phước vô lượng vô biên. Hơn nữa là mình trực tiếp mình truyền bá bằng kinh điển thì cái công đức đó tất nhiên là cũng vô lượng vô biên vậy. Bây giờ ta bắt đầu học nè. Bữa hôm học cái gì rồi ha? Bây giờ Phật khai thị về ba môn vô lậu học và bốn điều cơ bản thiết cần. Giờ ta học về ba môn vô lậu học. Cái vấn đề nhà Phật gọi là tam vô lậu học. Chữ lậu có nghĩa là lọt rớt vào trong tam đồ ác đạo, lọt rớt vào trong địa ngục, con đường địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường súc sanh. Nếu mà xa vào ở trong đó, ba con đường đó gọi là tam ác đạo, gọi là lậu. Đó là cái lậu hạng thấp. Còn cái hạng cao hơn á là nếu mà nó còn lọt rớt ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula cũng thuộc về lọt rớt, nhưng mà cái ba cái hạng trên đó là phước đức tốt hơn, khổ cũng nhiều nhưng mà cũng có những cái vui, dầu không được cái vui bực hưởng bực trung nhưng mà cũng có lúc có cái vui bực hạ làm cho người ta thỏa mãn vừa lòng được. Thành ra là cõi trời, cõi người, cõi Atula cũng còn gọi là lậu, cũng còn gọi là bị lọt rớt đó. Còn cái cấp mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nó lọt rớt cho bằng tận đáy khổ đau. Thế thì cái chữ tam vô lậu đây đó là ba cái môn học này để cho người ta vượt ra ngoài cái phước báo của cõi trời, cõi người, cõi Atula. Tất nhiên là vượt luôn cả cái không bao giờ có ở trong cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thành ra là học ba cái môn mà sắp học đây đó gọi là tam vô lậu. Học trong ba môn học này mà tu mà hành thì không còn bị lọt rớt trong cái vòng luân hồi sinh tử của sáu nẻo nữa. Mà thứ nhất là không bao giờ có rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nói như vậy thì có người hỏi vậy chứ, ủa cái gì người ta cũng nói cõi trời là tốt là đẹp lắm rồi, là phước đức lắm rồi, mà cõi trời cũng thuộc về còn lọt rớt, chưa phải là phước báo sao, chưa phải là tối ưu tối thượng sao? Thì người Phật tử trả lời rằng theo đạo Phật thì trời là một loài chúng sanh trong sáu loài chúng sanh. Phước đức cõi trời thì hơn cõi Atula, cõi người, tất nhiên là hơn nhiều phước đức của cái loại mà địa ngục cả với súc sanh thì không có phước đức gì hết. Thì phước đức cõi trời là cao so với năm loài mà đạo Phật gọi là lục đạo luân hồi. Cái này nên để ý chút, bởi vì nhiều khi tôi giảng là kinh điển đại thừa nhiều quá rồi tôi ít nói lại những cái mà căn bản, cho nên có khi là các Phật tử lại đi quá xa mà không nhìn vào thực tế. Học Phật là phải nhớ cái này. Đây gọi là lục đạo luân hồi là vậy nè, trời nè, người nè, Atula nè, quỷ nè, súc sanh nè, địa ngục nè. Đây, ở đây là con người đây. Chúng ta có thể tạo những cái phước đức để chúng ta lên từng tên mà hưởng được cái phước báo an lành của cõi trời. Và cái phước báo mà kém hơn cõi trời là người và Atula. Người và Atula với trời là ba cái hạng này là phước, có phước đức, có hưởng được phước báo, có sự an lạc, dù là an lạc đó bậc hạ và bậc trung. Chan là bậc thượng thì không có rồi, Niết bàn Bồ đề là chưa có, hưởng được cái an lạc của Niết bàn Bồ đề chưa có, nhưng mà bậc hạ bậc trung thì có. Ví dụ người ta có thể có giàu có, tiền bạc nhà cửa đầy đủ tiện nghi, vợ chồng con cái sum họp, mà con ngoan vợ chồng sum họp đó thì là cũng có hạnh phúc đó chứ, làm ăn nó suôn sẻ, của cải nó bị mất mát vẫn có hạnh phúc đó. Thành ra người Atula và trời là ba cái con đường này là thuộc về, nó thuộc về thiện nghiệp nhiều, cho nên là có hưởng được cái hạnh phúc, cái an lạc bậc hạ bậc trung. Còn quỷ, súc sanh và địa ngục thì ba hạng này là coi như là không có phước đức. Mà cái nặng nề nhất là cái hạng mình đọa vào trong địa ngục thì không có khi nào mà có được chút ánh sáng nào, trí tuệ gì, phước đức gì hết cả, khổ lắm. Thế thì là cái vòng tròn này ta gọi đó là lục đạo luân hồi, tức là nếu mà chúng ta mà chưa đi được con đường mà học những cái pháp môn mà xuất ly tam giới ra, thì là nó còn lẫn quẩn trong sáu cái nẻo này, gọi là lục đạo, sáu đường: trời, người, Atula, quỷ, súc sanh, địa ngục. Nó xoay dần mãi ở trong đó. Có lúc hưởng phước báo cõi trời rồi không tu dưỡng, có thể nó đọa vào súc sanh hay là quỷ. À, chứ bằng lậu là vậy, là lậu nghe nó còn có thể lọt rất qua lại. Rồi có lúc từ cái quỷ này nó chịu bao nhiêu trăm ngàn năm hết cái kiếp ngạ quỷ khổ sở rồi á, thì có thể lại làm những cái người, làm trở lại làm người. Nhưng mà tất nhiên là làm người đó là cũng ít phước báo à.
là người ở trong khó khăn, trong hoạn nạn, trong hung dữ, trong thô bạo, trong cọc cằn, trong thiếu giáo dục vân vân và vân vân. Thế thì là cái phước nó kém, cho nên ở trong cái hoàn cảnh vậy, mình phải đầu thai, mình phải đọa vào trong cái hoàn cảnh của cái người mà thuộc về khó khăn vậy. Rồi từ ngày á, mà nếu mà tạo cái bước tốt lên á, tu thập thiện á, thì nó có thể lên trời trở lại. Hoặc là từ ngày này mà nếu mà ăn ở mà bất nhân bất đức á, thì nó có thể đi ngược xuống cái loại súc sanh hay là quỷ trở lại. Thậm chí từ ngày nó đi quay vào cái đọa địa ngục cũng được. Vì vậy mà gọi là lục đạo luân hồi, nghĩa là sáu cái nẻo này nè, nó luôn luôn là nó xoay dần, xoay dần mãi, có thể từ kiếp này qua kiếp khác, từ hàng triệu năm này, hàng tỷ năm này qua hàng tỷ năm khác, thí dụ vậy, nếu mình không biết tu. Cho nên ta gọi là luân hồi lục đạo. Còn á, gọi là tam vô lậu học á, tam vô lậu học, cái nghĩa là học ba cái môn học này rồi đó, mà tu theo ba cái môn học này đó thì nó không còn lọt vô lậu, có nghĩa là nó không còn lọt rớt ở trong sáu cái nẻo này, sáu con đường này, ta gọi là xuất ly à tam giới này, xuất ly tam giới. Nay tôi nhắc lại cái này để ý cho nó kỹ, thiệt kỹ đó nha. Thành ra học ba cái môn học mà sắp học đây đó là xuất ly tam giới, nghĩa là không còn lọt rớt trong sáu cái dòng trời người Atula, súc sanh, quỷ và địa ngục. Cho nên gọi là vô lậu là vậy đó. Thành ra người Phật tử chúng ta tu tất cả những cái phước đức hàng ngày, mà nếu không bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý cho nó cao tột á, thì mình làm tất cả những cái phước hàng ngày đó, ta gọi là phước hữu lậu. Có nghĩa là cái phước đó có thể từ cõi người, rồi mình gieo cái phước đó mình hưởng được phước đó cõi trời. Vậy thôi, tột cùng của nó là cõi trời. Mà nếu vừa hưởng phước báo cõi trời mà không khéo hết phước đức rồi, nó có thể đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đây, thành ra cái phước hữu lậu, Phật không có khuyến khích cái phước hữu lậu. Phật khuyến khích mọi người đệ tử nên tạo cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu mới quý. Chứ cái phước hữu lậu này không có quý. Các vị biết là một ông vua, mà nếu mà lỡ mà sai lầm á, nó bất minh và bất chánh trong vòng mỗi một ngày mà nó khởi một niệm bất minh và bất chánh thôi, chứ đừng nói chi là 24 tiếng đồng hồ nhé, thì bao nhiêu người chấp chóc, bao nhiêu người đau khổ. Mà cái sai lầm của mình bất minh bất chánh đó, mình làm cho ba tánh nhân loại mà đau khổ là cái phước tổn, phước vô cùng. Cho nên là dầu có làm vua, làm chúa, làm tổng thống, làm gì đi nữa thì cũng gọi là người có phước đấy, nhưng mà phước hữu lậu là vậy đó. Nghĩa là nó còn lọt lắm. Bởi vì theo cái lý luận của những người lý luận, ta nói là phàm là người thì ai cũng có thể lầm lẫn. Mà làm ông tổng thống hay ông thủ tướng hay ông vua gì đó cũng là người. Vì vậy cho nên ông vua, ông tổng thống, thủ tướng cũng có thể bị lầm lẫn. Mà lầm lẫn trong một đường lối, trong một cách trị dân, một cái chính sách, lầm lẫn là gây bao nhiêu cái hậu quả cho nhân dân nói riêng và cho nhân loại nói chung. Vì vậy cho nên là làm vua là người phước đức cao đó chứ, là người ông lớn là phước đức cao đó chứ, nhưng mà hưởng cái phước đó thuộc về hữu lậu, nghĩa là còn lọt rớt, còn xoay dần mãi mãi trong sao được. Cho nên là cái người xuất gia, người xuất gia trên nguyên tắc á, là cái đạo lý của người xuất gia học là phải tu cái nhân vô lậu để hưởng được cái quả vô lậu, chứ không được làm cái nhân hữu lậu để rồi hưởng cái quả hữu lậu, không đúng. Nhưng mà đó là nguyên tắc chung. Còn thật sự ra cái làm được hay không là tùy người chứ không phải xuất gia là tu nổi về cái nhà, hành nổi về cái nhân vô lậu để hưởng cái quả vô lậu. Nhưng mà cái lý tưởng là cái người xuất gia là phải tu cái nhân, bất cứ cái gì thuộc về nhân vô lậu mới làm, và để mà được cái ngày thụ hưởng cái quả là quả vô lậu mới đúng. Cho nên là nói mà nói cho người ta dễ nghe dễ hiểu á, có nhiều khi nó đụng chạm, nó đụng chạm rồi là giống như mình soi bói người khác á. Mà tôi thì cái tật tôi nói là phải minh chứng rõ ràng, mà minh chứng rõ ràng là có thể nó đụng chạm. Đụng chạm thì người ta nói mình soi bói người khác, chứ thật sự không có. Cuộc đời tôi không có cạnh tranh về cái gì hết, từ quyền lợi danh vọng địa vị gì tự nó có tới cỡ nào là nó có, chứ không có ý cạnh tranh. Vì vậy cho nên ít có phải soi bói mà để mà hạ người khác. Nhưng mà có cái điều là khi muốn nói cho nó rõ việc, ví dụ như bây giờ là phước thế nào là phước hữu lậu vô lậu, rồi người xuất gia phải làm thế nào gọi là nhân vô lậu để được hưởng quả vô lậu, còn người xuất gia làm thế nào là thuộc về nhân hữu lậu, rồi thì chỉ hưởng được cái quả hữu lậu như người thường mà thôi. Thế thì là nếu muốn nói cái đó ra là rất là dễ. Nhưng mà hả nói thì người ta nói mình đó nói rõ quá rồi đụng chạm người khác, cho nên là tới đây là tôi cũng bỏ luôn thôi, không nói nữa. Nói vậy đại để là nó có cái thứ phước vô lậu, phước báo vô lậu và phước báo hữu lậu. Về cái nguyên nhân, kinh điển tôi phân tích rõ cái nguyên nhân nào để nó thành được cái quả hữu lậu, nguyên nhân nào nó ra cái kết quả vô lậu đều có rõ ràng hết. Ở trời ơi, tôi nói, tôi nhắc lại cái từ tam giới mà tôi giảng tới giảng lui đó. Ở trong chúng ta vậy nè, có những người hưởng phước báo cõi trời chứ đâu phải là không có. Còn trời mà ở trên cái thế giới mà sinh sanh á, cái quan niệm đó không phải đâu, không phải trời là vậy. Phật giáo không phải nói trời là nhìn cái bầu trời sinh sanh á, cái những cái mây mà trong sanh á gọi là trời, nó không phải. Thích Nho có câu nó thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, trời nhìn thấy và nghe là không có tiếng tâm gì hết, thấy xanh xanh nhưng mà tìm thì không biết ở đâu, không biết trời ở đâu, nhìn thấy xanh xanh mà không có tiếng tâm, lặng lẽ vậy. Rồi thêm câu nữa là phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải ở cao cũng phải ở xa mà ở trong lòng mọi người. Thích Nho nhiều cái mà nó hay như vậy chứ không phải là dở đâu được, tại người ta không có đạt tới cái điểm cao của cái triết lý đó. Chúng ta định nghĩa cái trời là vậy đó chứ. Tự nhiên như thiện giả thiên, như thiện giả thiên bất chi dĩ phước, như bất thiện giả thiên bất chi dĩ họa. Đức Khổng Tử nói rằng là cái người nào làm lành là trời cho phước, còn cái người nào mà làm ác, làm bất thiện thì là trời sẽ trả lại cho họ cái quả. Nhưng mà chữ trời ta giả gì, thiên giả là lý tính thì đương nhiên trời tức là cái chân lý, cái thể tính thanh tịnh của chân lý, nó như vậy như vậy như vậy, nghĩa là ai làm lành thì được hưởng được cái quả lành, ai gieo cái nhân ác thì bị cái quả. Thì trời giả là thiên giả lý tánh thì đương nhiên trời là cái lý tánh của vũ trụ nhân sinh, nó như vậy là như vậy. Giống như là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, cái người làm lành làm dữ nó giống như cái hình vậy nè, cái người nào mà đứng nghiêng vậy thì là cái bóng này nó cong nè, người nào mà cái lưng cong mà đứng cong thì ẹo thì cái bóng nó cong, người nào mà đứng thẳng thì là cái bóng nó ngay. Làm lành làm ác thì nó giống như cái bóng và cái hình vậy, hình thẳng bóng ngay, hình cong là cái bóng nó quẹo. Để chữ trời người ta định nghĩa vậy đó. Thành ra thiên tính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, khi cao giữa khi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm, trời lắng nghe không có tiếng gì hết,
Nhìn thấy thì chỉ thấy sinh sanh mà không tìm đâu được. Không, vì vậy cho nên trời không phải cao đâu, cũng phải xa đâu. Nếu cao xa cỡ nào thì phi thuyền bây giờ người ta đi thám hiểm trong cái không trung, trong cái vô tận đó thì người ta đã gặp rồi. Nhưng mà thật sự ra nhìn cái sinh sanh đó là những cái làn khói của những cái các cái thứ khí, thì mình thấy như vậy thôi. Chứ cái sinh sanh đó không phải là trời, mà trời ở trong lòng mọi người. Hiện tại ốc thèm đầu, tôi hữu tính tất thời, ai nói chuyện to nhỏ gì trời ở trên đầu mái nhà lúc nào cũng nghe được hết. Thành ra là học cho kỹ rồi thì trong đây này có người trời ở đâu hết chứ. Cái người nào mà tâm hồn của anh ta an lạc, cuộc sống của anh ta là đúng với cái thập thiện nghiệp, từ vật chất tới tinh thần vật chất đầy đủ mà tâm hồn an ổn, gọi là trời sắc, người đó là người trời sắc. Vật chất tâm đầy đủ và tâm hồn an ổn mà không có không có nghĩ những cái tư tưởng là quan đường ảo tưởng là sai với chân lý đó, mà không có mê tín dị đoan, không có cầu thần khấn thánh gian sinh với những cái vị thần linh này kia nọ, thế thì cái người đó không lạc vào quả vô sắc, thế thì người đó là người trời. Nhưng mà nếu như người nào ở đây nè mà vật chất đầy đủ, tiền nghi đầy đủ, không thiếu cái gì hết, hạnh phúc thế gian có, nhưng mà mỗi ngày cứ cầu nguyện gian sinh thần thánh trời Phật giúp cho ban bố này kia nọ, thì người đó cũng trời đó, nhưng mà trời là vô sắc giới đó, không có lọt ra ngoài cái dòng này được. Trời vô sắc có nghĩa là do cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín gì đó đó mà nó làm cho mình lạc vào trong cái cõi vô sắc, cái cõi trừu tượng. Mà tôi nói nhiều lần mà không biết Phật tử có để ý không á, cái người nào mà thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật là người đó thành chính quả từ cõi trời sắc chứ không có qua cõi trời vô sắc. Bởi vì trời vô sắc là ai? Là cái người quan đường ảo tưởng chứ không có trời gì hết. Tuy nhiên là cái người đó họ cũng có một sự an lạc nào đó trên trần gian này, rồi họ sống bằng cái quan đường, cái ảo tưởng, thì họ gọi là cõi vô sắc. Mà vô cõi vô sắc rồi là không có thành Phật, không có chứng quả gì được hết. Nó lẫn quẩn ở trong cái lục đạo luân hồi này. Cho nên thành Phật, thành thanh văn duyên giác là phải thành bằng cái sát ngũ thất đại này nha. Thành bằng cái con người, bằng thất đại này là bằng địa, thủy, quả, phong, không, kiến thức, bằng con người này nè. Thành không thành thì thôi, chứ đừng có cầu bằng cái hồn rồi mới thành nha. Câu đó là tôi nói mạnh nhất, và thậm chí có những người ghét nhất, đâm ra quán hù nữa, bởi vì nó nghịch với cái tư tưởng mà họ cầu khẩn quan được. Người ta tu bây giờ không có được gì trơn á, miệng mồm thì nói tầm bậy tầm bạ, nói phao du, nói láo sượt xảo cá, thân thì chỉ có cái không dám giết người thôi, chứ còn là những cái mà trong bụng cái ý thì giết người cũng có, ví dụ vậy ha. Nghĩa là thân thấu ý đều ác hết, chỉ từ từ sẽ chơi những cái mà là thô tháo bên ngoài không dám làm thôi, rồi cứ gỡ gắn tâm hồn bằng cầu nguyện gian sinh, bằng chuông mỏ kệ kinh mà cầu cho thành Phật, sau này chết rồi mới thành, thì tội nghiệp vô cùng vô tận. Nếu mà bằng cái kiểu đó, tu hành bằng cái kiểu đó thì tội nghiệp vô cùng. Nghĩa là thực tế thân khẩu ý không có lành, nó có lành đi nữa là lành sơ sài bên ngoài, những cái thô bên trong là còn tệ lắm, mà cứ cầu nguyện dân sinh rất tha thiết thì rất tội nghiệp cho những người như vậy. Thành ra tôi nhắc cái mà Phật tử để ý là thành hay chứng cái gì là ngay bây giờ mà các vị không có được một cái gì an lạc hạnh phúc hết thì đừng có hy vọng ở cái ngày chết đó. Như vậy anh người đó, con người đó là trung tâm điểm đó. Nếu mà mỗi ngày mà mình đau khổ dài thường niên đó, thì tức là con người của mình đó là mình tạo ra cái đường địa ngục rồi, chứ không ai đâu nữa, không chờ chừng nào nữa trời. đau khổ triền miên, tham triền miên, sân triền miên, si mê hắc ám triền miên. Thế là chính con người bằng xương bằng thịt đó mà coi như là đọa địa ngục rồi đó. Lời của con người đó mà thân tam khẩu tứ ý tam ha, ba nghiệp đều thiện, thì con người đó có an lạc hạnh phúc, tôi gọi là người đó là người trời đó. Nguyên tắc là học cái đó là vậy đó, đạo lý là vậy đó. Còn là các vị mà dịch từ kiếm vật tư hoạt thì gọi là xuất lưu tam giới, là con người này nè chứng quả là hơn. Cho nên là lớn mà chưa đi khất thực mỗi ngày mà, thậm chí như là Thế Tôn cũng đi khất thực mỗi ngày mà. Cái đó là cái mà tôi nói tới nó lưu hoạt. Vậy mà Phật tử là có khi Phật nhớ rồi Phật quên. Thì ngay bây giờ ta phải tạo sao cho ta có an lành, có hạnh phúc là ta chứng quả đó. Cho nên gần đây giờ tôi nói thật với các vị, nói nửa đùa mà nửa thiệt đó. Gần đây mà có thể từ đây nha, tôi bắt đầu chứng quả đó. Bắt đầu chứng quả thiệt á. Chúc trời ơi, nó an lành một cách tuyệt vời. Đọc một bài kinh nó nhẹ nhàng, tâm hồn của mình không hề còn một miếng phiền não nào. Thế thì là nếu mà làm được như vậy từng ngày này qua ngày kia qua tháng nọ thì tất nhiên là mình chứng quả rồi đấy chứ. Nhưng mà nói là nói như vậy để mà mình mừng, ai được cái đó cũng nên mừng như vậy. Nhưng mà cái từ chứng quả đừng bao giờ khoe khoang với ai. Còn tôi nói với các vị là cái bằng nửa đùa mà nữa, nửa thiệt là cái ý là vậy đó. Chính nghĩa là cái thân mình bây giờ là phải có một sự an lạc thật sự mới gọi là chứng quả, mới gọi là đạt đạo. Chứ còn mà học mà nghe kinh nghĩa là nhiều thiệt nhiều mà không có an lành, không có hạnh phúc, phiền não đầy nhảy thì các vị ở đâu đi nữa, chùa thiết đẹp, thiết giàu, thiết sang, Phật thiết to, các vị cũng có được cái gì hết. Cái điều đó là cái điều nói thiệt đó. Thành ra là cái hoàn cảnh gia đình của mọi người là ai cũng khó hết. Nhưng mà nếu muốn tu là phải sửa đổi, tạo mọi cách để mà đổi cái hoàn cảnh của gia đình cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái, đừng có phiền não. Nguyên nhân nào phiền não là phải tìm cách để cắt dẹp bỏ, rứt quăng cũng sao hết, phải bứt bỏ thôi. Đây gọi là đoạn đó mà. Phiền não, vô biên phiền não đoạn là vậy đó. Nguyên nhân nào mà nó làm ra phiền não, tìm cách đoạn. Đoạn nghĩa là như lấy dao mà chặt mất giờ bỏ. Chứ còn phiền não mà không đoạn là không được, mà phải đoạn. Có người đoạn được, có người phiền não nó dày quá mà cái gương trí tuệ của mình nó lục, đoạn không được. Còn người nào có khả năng đoạn được là phải dùng cái gương trí tuệ mà đoạn những cái dây lưới nhện tơ phiền não ràng buộc, phải đoạn thôi, không đoạn là không được. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu. Tôi thì thành thật mà nói đại chúng cũng khoe vậy, thì không phải khoe mà gọi là khoe dễ thôi, nghĩa là tạo được cái chỗ ở nó ít có tiếp xúc, ít có nghe, ít có thấy những cái chuyện không cần thiết. Thành ra đọc một bài kinh, một trang sách của châu trời nó quý vô cùng của ta, nằm mà thưởng thức mà nuốt từng câu, nó ngọt hơn là mật, hơn là nước đường chấm. Đọc từng câu thấy nó ngọt, mà câu đó là những câu mà dạy trao dồi trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ rồi sửa tâm sửa tánh đó mà, hay lắm. Thành ra cái kinh này là dạy cái đoạn này, sắp học đây là dạy cái đoạn mà cái nguyên nhân để mà xuất ly tam giới. để đoạn từ những cái nguyên nhân mà lọt rớt ở trong sáu cái nẻo gọi là lục đạo luân hồi. À, ba môn vô lậu học này, Đức Phật và đại chúng, ông A Nan sửa áo chỉnh tề, chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, tôi nay đã nhận thức rõ pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Tôi cũng nghe Phật dạy, tự mình chưa được thành Phật mà phát tâm cứu độ chúng sanh, đó là chỗ phát tâm của các bậc Bồ Tát. Đại chúng dầu chưa thành Phật nhưng mà phải rõ. Nhưng mà nói, ông A Nan nói nè, tôi nay đã nhận thức rõ cái pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Các vị đã nhận thức rõ cái pháp môn thành Phật, tu như thế nào để thành Phật, tu như thế nào là nguyên nhân vô lậu để được cái quả vô lậu, tu thế nào là nguyên nhân hữu lậu rồi hưởng cái phước báo hữu lậu, phải nhận thức cho rõ như thế. À, cái người mà chưa chứng đạo mà phát tâm cứu độ chúng sanh là sự phát tâm của Bồ Tát đó nha. Cho nên có người nói rằng là ai nói cũng có cái lý của người ta. Người ta nói thôi thì mình lo mình tu cái đã, tu chừng nào mình chứng đạo rồi mình đã đổ sanh, còn bằng không thì mình lo mình tu. Người ta đưa ra cái ví dụ cũng giống như là mình ở trên thuyền rồi thì mình mới lo đi cứu vớt những người mà còn đang chìm đắm, thì cái lý lẽ nó cũng được, cũng được, cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà về Bồ Tát Đại Thừa đó thì ta không chờ vậy, chưa chứng, đang trên đường tu chứng, mà có thể làm những cái điều gì mà lợi lạc cho chúng sanh, cứu độ chúng sanh được thì vẫn làm. Đó là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát quan niệm á, chứng không có nghĩa là chờ chừng nào và đi đâu. Cái quan niệm tư tưởng của những người tiểu thừa, những người thanh văn á, thì chứng rồi mới độ chúng sanh. Còn quan niệm của Đại Thừa thì không vậy. Độ được lúc nào thì độ, vận dụng trí tuệ tùy nghi mà độ. Chứ có khi mình chờ cho nó chứng mà đời này mình chưa chứng, trong đời này mình có thể chưa chứng. Thế thì tất cả những cái mà cái khả năng của mình xúc tích trong cái thời gian cả một cuộc đời mình mà mình chưa chứng được rồi mình chưa đòi ai hết thì nó phí phạm, nó phí phạm cái thời gian đó. Trên con đường Bồ Đề vô thượng, giác ngộ vô thượng mình chưa chứng, nhưng mà còn những cái chuyện mà lợi lạc cho mọi người đây, một câu nói lành, một cái cử chỉ từ bi bác ái, vị tha vô ngã, giúp đỡ người ta rồi hướng dẫn cho người ta ngang bằng với cái mình có, và người ta có thể ngang bằng với cái của mình, thế thì là người cái đó tốt chứ. Dù mình chưa chứng được vô thượng Bồ Đề, chưa chứng được vô thượng Niết Bàn, nhưng mà mình hưởng được phước báo của trời. Còn người ta là còn ở trong cái kiếp sống của ngạ quỷ, của người như nghiệp chướng nặng nề, thế thì mình vận dụng cái trí tuệ, cái hiểu biết của mình, phước báo của mình ngang bằng cõi trời đó, mà mình giúp đỡ cho những cái người mà nghiệp chướng nặng nề đây họ lên ngang bằng cái phước báo cõi trời cũng đã là quý lắm rồi đó chứ. Cho nên là cái lý luận á, nếu mà cạnh tranh á, mà lý luận á thì ai cũng có cái lý của người ta. Thành ra cái người học đạo đừng có cạnh tranh nhiều, đừng có lý luận nhiều. Người ta nói cái kiểu kia cũng được, tôi có những ngồi trên thiền rồi tôi mới đi vớt ta, chứ tôi còn đang lặn lội dưới sông này tôi không vớt ai hết á, ai cứ chìm kệ họ, tôi chưa lên bờ được tôi chưa vớt. Chứ bây giờ còn người lý luận đó, mặc dù tôi chưa lên bờ nhưng mà tôi cứ hay tôi lội khúc, cái tôi kéo họ khúc, cái tôi lội vô được khúc, cái tôi kéo họ khúc nữa, tôi lội tôi vô tới bờ họ cũng tới bờ, thế thì được chứ. Vớt lên thì hoàn toàn vớt cái rụp này cũng được, nhưng mà lội khúc là kéo họ lên khúc. À, lội về được mấy thứ nữa kéo lên, trời khỏi ngập thở rồi lôi lần cho mà Thế thì không dắt được nhiều, nhưng mà cũng dắt được một người. Cho nên là cái học đạo thì không có phải là đụng ai cũng lý luận. Bữa hổm mà tôi có được cái thơ của một ông Phật tử gửi cho tôi, cũng phê phán về cái cách giảng của tôi này kia nọ. Thì nếu mà người mà học qua đạo mà ít nghe cái đó là thấy động tới cái lập trường rồi của mình là buồn ấy. Nhưng mà tôi đọc rồi là biết ngay thôi, nói như vậy không trúng đâu. Nhưng mà nếu mà thật sự mà gặp cái người đó đối thoại, tôi không cãi bao giờ. Người ta có cái lý của người ta, thành ra mình cãi là chẳng qua là đem cái giáo lý của đạo Phật mình làm cái trò kêu bằng hí luận. Hí luận tức là luận để mà chơi, làm cái trò cười không cần thiết. Tôi nói ví dụ như tôi giảng cho đại chúng nghe vậy, rồi lấy một cuồng băng của tôi mình đem ra mà phê phán về toàn bộ tư tưởng của tôi là đâu có trúng. Đâu có trúng. Giống như là thầy, một ông thầy thuốc bắc mà giờ người ta hốt cho một người đó, đáng lẽ là họ phải uống 50 thang họ mới lành bệnh. Mà bây giờ ông thầy thuốc đó, đối lập đó, ông lấy một thang ở trong 50 thang đó, đang vì ông phân thuốc ra rồi ông phê phán cái đường lối hút thuốc của ông thầy vậy là chưa đúng, sai như vậy. Có trúng không? Đâu có trúng được. 50 vị thuốc đó, mỗi một thang thuốc đều có da, có giảm khác nhau. Tùy theo những bộ mạch của họ mà phù tầm tỳ sát hoạt sắc hư thiệt vân vân, hàng thiệt là hư thật ha. Người ta gia giảm từng ngày từng tháng mà, rồi lấy một thang một cái rồi đem ra phân tích tới cái bệnh này vậy mà cho uống thang vậy là không rút. Phê vậy phê có mong quýnh lộn chơi chứ làm gì. Cho nên học đạo hiểu kỹ rồi là không có cái vụ thành công. Trừ ra trường hợp mà muốn hỏi để mà học một cách chân thành thì mới nói, còn bằng không thì anh phải thì cứ phải thôi. Còn tôi sai thì là nói vậy đó, nó sai vậy đó. Bởi vì cái thang thuốc của bệnh nhân này bây giờ tôi đang hút, tôi chưa cho họ là họ mặc dầu bên ngoài là có họ nóng đó nha, nhưng mà cái nhiệt này là cái nhiệt giả đó, mà bên trong bản chất họ là hàn. Cho nên là tôi cho cái thang thuốc nghĩa là không phải là hạ nhiệt. Mà tôi cho ôn ở ngoài lấy mặt đỏ bừng bừng đó, mà tôi cho thang thuốc ôn cho đó, mà tôi cho mà cái là hạ nhiệt liền là làm người này chết. Thế thì là y giả, là ý giả. Tôi làm thầy thuốc tùy theo cái ý, tùy theo bệnh nhân mà tôi trị. Lẽ ra tôi phải gia giảm trong vòng nghĩa là 20 thang, 15 thang, anh lấy bốc một thang một anh phê phán thì sao trúng được. Cho nên là tôi thì khuyến khích các Phật tử học nhiều, học thêm nhiều, nhưng mà không phải đụng đầu cũng nói. Và thậm chí người ta chê đè chê nhẹp mình cũng không cần, mà phải khoa trương cái của mình ra. Vô ích chi ngôn mạc yếu thiết, bất can kỹ sự mạc vọng di. Những lời nào không có lợi ích không cần nói, việc nào không tương quan tới cái cuộc đời hạnh phúc an lạc của mình không thèm làm. Chưa kể là một cái cách nữa là tôi nói với các Phật tử đó, Phật thuyết pháp cho có tứ đất đà, lúc thì nói chiều theo ý mọi người, mà nói cho ai cũng vừa lòng và cũng nghe được hết. Xin xem mới giáo lý được gần nhau, nghĩa là mọi người đều nghe gần như được hết. Đó là chiều mọi người đó, cái đẹp lòng chúng đó, gọi là thế giới tất đàn. Cái thứ hai nó gọi là vị nhân tất đàn, tức là vì cái đối tượng nào đó, người nào đó. Thứ ba là đối trị tất đàn. Bữa nay ta muốn cho cái thang thuốc này nè, ta cho nó thuộc về người nào, thuộc về bệnh gì, nhằm cái bệnh gì mà cho cái thang thuốc này. Rồi cái cách thứ tư là gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Mới nói chân lý. Chân lý là chân lý là trung lập. Chân lý là bất di bất dịch. Ai nghe được thì nghe, mà nghe không được thì chịu khó mà nghiên cứu nữa, còn mà nghe không được thì thôi, chứ không có chiều ý ai nữa. Đấy, cho nên là cái đạo Phật là vận dụng cái cách thuyết pháp giáo hóa nó như vậy. Thành ra lúc một cuốn băng nào đó, một bài kinh nào đó mà phê là không trúng. Thành ra tự mình giác ngộ viên mãn rồi giáo hóa cho người khác rồi cũng được giác ngộ, đó là cái sự ứng thân vị nhân thế của các Như Lai. Tôi tuy chưa giác ngộ hoàn toàn, song tôi nguyện độ chúng sanh đời mạt pháp. Chúng sanh cấp Phật ngài xa, sư tà sư ngụy thuyết càng nhiều. Nếu muốn cho đệ tử Phật được tam ma đề, không thoái thoát bồ đề tâm. Ý ông anh đang là hỏi rằng là chúng sanh đời sau này thì khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì cách Phật ngài xa. Cách Phật ngài xa thì là tà sư ngoại đạo dị thuyết nó rất là nhiều. Bây giờ phải học lấy cái tiêu chuẩn nào để mà dạy, để cho sau này đệ tử Phật khỏi lầm mà. Thì bây giờ đại chúng để ý đó, trên thế giới bây giờ biết là bao nhiêu đạo, nội nước Việt Nam mình đây cũng nhiều đạo nữa mà, còn trên thế giới thì còn phức tạp hơn nhiều. Cho nên là mình có nhân duyên ở trong cái tôn giáo nào đến cái đạo nào thì nghe rồi tìm hiểu rồi học rồi hành. Thứ nhất là đạo Phật. Cái đạo Phật của chúng ta nó hiện giờ nó xen lộn với nhiều đạo lắm, mà trong đó đạo Khổng và đạo Lão là nhiều lắm. Trong cái việc mà thờ cúng nghi lễ là xen lộn với đạo Khổng, đạo Lão, các nghi lễ thờ cúng. Còn ngoài ra những cái mà râu ria xung quanh đó thì nó ảnh hưởng các cái ngoại đạo tà giáo. Tà giáo rất là phổ biến ở trong dân gian, nó không có lập trường, không có lý lẽ gì hết. Chẳng hạn như là cô đồng cậu cốt, là bà này bà nọ ông kia ta xin cốt này kia đó, những người mà tin cái đó không phải là đạo Phật. Hôm qua tôi có nói chuyện với mấy người Phật tử ở trên sớm tôi đó, họ nói chuyện đó, chàng ơi cũng có trí thức đàng hoàng học hành đó, cũng đi làm việc ấy, nhưng mà trong năm sáu anh em mà có một người thì lại là không có mê tín. Còn các cái người chị thì học hành kiến thức là cũng làm chức việc gì kia chứ, nhưng mà mê tín dữ lắm, đi coi cậu này bói cô kia đồng cốt thì người tin dữ lắm. Nhưng mà cái tin đó rồi là cuối cùng là sao, rồi nó bày ra, nó hiển bày ra những cái mà nói không có trúng cái gì hết. Chẳng hạn như là coi trong gia đình người này chết, người kia chết, người nọ là có ai gì đó, nói thực tế những cái mà cụ thể vậy là họ nói không trúng cái gì hết. Từ từ rồi người ta cũng dựa vào đó mà ta giác ngộ. Ta giác ngộ là do cái mà nói không trúng, là người ta mới biết rằng là sự thật của cái này không có thiệt. Lần lần người ta mới bỏ tin thôi. Chứ còn cái lúc mà tin đó là chống chọi, anh chị em nào trong nhà mà không đồng ý là giận nhau dữ lắm mà. Thành ra các Phật tử để ý là các cái tin và các cái thứ ma quỷ đồng cốt bấm càng đó, cái đó không phải của đạo Phật đâu. Người mà tin cái đó là thuộc về ngoại đạo chứ không phải là đạo Phật. Rồi tưởng mình là đạo Phật, rồi mình cũng đi chùa, cúng chùa lại Phật, rồi mình tưởng mình đạo Phật, chứ cái đó không phải đạo Phật.
Nhưng mà nói như vậy cũng có khi do những cái trường hợp đó mà người ta phát tâm rồi người ta đi vào đạo Phật cũng có. Thành ra là nói tuyệt đối mà họ không có gì hết, không lẽ gì hết thì cũng động chạm mít lòng nhiều người. Nhưng mà có những người từ cái chỗ tin rằng tin thiên tin không đúng chân lý, có đức tin thì từ từ ta phát triển ta theo đạo Phật. Thế thì là khi mà ta bàn luận với nhau rồi ta dùng cái lý lẽ vậy đó, người ta chói lại cái lý thuyết của đạo Phật. À, ta nói là tuy vậy chứ ta có đức tin, từ đức tin đó ta làm lành. À, các vị đồng cốt này kia là bà này cô nọ ta cũng dạy làm lành lắm chứ. Thế thì ta nói vậy cũng được. Cho nên nó cứ hoàn toàn mà vô ích thì cũng phải là hoàn toàn vô ích đâu. Nhưng mà đều cái chân mà để đi tới cái mở mang cái trí tuệ để nhận thức chân lý là phải học kỹ của đạo Phật mới được, còn cái kia không được. Thành ông An An thì là muốn hỏi cái nguyên nhân nào để cho người ta sau này không lọt rớt vào trong tam đồ ác đạo, tức là cái nguyên nhân để chứng đạo ra khỏi lục đạo luân hồi. Ông An An á, các vị nào mà có tụng kinh á, kinh Thủ Lăng Nghiêm mà mỗi tối công phu cũng có cái bài tựa đó, diệu tạm tổng trì bất động tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Cái này bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Ông An An nghe tin này rồi không cần trải qua tam tăng kỳ mà được pháp thân. Diệu tạm tổng trì bất động tôn tức là cái kinh này nó lồng lộng, nó sâu xa, nó cao siêu lớp. Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vua của tất cả các pháp trên đời ít có. Tiêu ngã kiếp nhân đạo tưởng, nghe cái này nè nó làm cho con tiêu cái vọng tưởng điên đảo cả nghe muôn ngàn ức kiếp. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần trải qua tam ma tăng kỳ kiếp mà con chứng được pháp thân. Ghê vậy đó. Tam ma tăng kỳ kiếp tức là cái thời gian dài mà phải trải qua cái địa vị, mười cái địa vị thập tính, mười địa vị thập trụ, mười địa vị thập hạnh, mười địa vị thập hồi hướng, à rồi mười địa vị thập địa, tức là một thời gian dài như thế mà không cần trải qua mà được pháp thân. Được pháp thân đây có nghĩa là chứng ngộ về pháp thân. Chứng ngộ pháp thân như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ đây nè, nếu mà trong đại chúng này mà có những người nghe mà kinh mà quán thiệt được cái chân lý rồi đó thì là các vị có thể chứng ngộ pháp thân. Pháp thân là gì? Nghĩa là cái thể tánh mà thanh tịnh châu biến pháp giới của các vị lúc nào nó cũng sẵn sàng, nó bao trùm trong khắp không gian và thời gian. Cho nên khi bất cứ là mình ở đâu, mình đi đâu, mình ngồi đâu mà mình sống với một cái tâm niệm an lành trong sáng bằng trí tuệ thì lúc bây giờ là các vị trở về thể nhập với pháp, pháp thân thanh tịnh của các vị. Ai cũng có pháp thân, người ai cũng có báo thân. Cái thân của mình đây là gọi là báo thân nè. Thân mình đây gọi là báo thân, tức là cái thân do sự đền trả của cái nhân nhiều đời trước mình tạo cái nghiệp thiện hay là ác, bây giờ nó đền trả lại cái thân này, mình hưởng được cái quả đó an lạc nhiều, hạnh phúc nhiều hay là an lạc ít và hạnh phúc ít đều là do nó đền trả, mà cái quả báo đó nó đền trả cái nhân của mình đã làm trong những đời trước. Nó gọi là báo thân. Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, bùa nộ như thị hàng xa chúng,
Đây là nguyện của Ngài đây đó. Nguyện cho con tới cái ngày nào mà con thành được cái đấng bảo vương, tức là thành Phật đó. Rồi con trở lại mà độ cho tất cả chúng sanh. Tương thử tâm tâm phụng trần sát thị tắc dinh hi báo Phật ân. Con nguyện đem hết cái thâm tâm này mà phụng sự chư Phật trong mười phương, để gọi là đền đáp cái thâm ân của Phật. Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ăn như cái lời nguyện này. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì con nguyện không chứng lấy cái quả niết bàn. Đấy, thành ra sự phát tâm này là ông ấy đang học theo cái hạnh phát tâm của Bồ Tát. Dù hiện giờ mình chưa chứng đạo, nhưng mà học theo cái hạnh phát tâm của Bồ Tát, chưa chứng đạo mà vẫn nguyện độ sanh. Thành ra như những chúng sanh vị thành Phật, chúng bất cứ thử đủ đại hoàng, nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật là con nguyện không chứng lấy niết bàn, để mà an hưởng một mình. Vì cái quan niệm của Bồ Tát thì cõi đời nó như sanh như quyển, thì tất cả vạn pháp đều như quyển, mình cũng là như quyển. Thế thì là nếu mà lìa được cái tâm mà nhân ngã bỉ thử thị phi tốt xấu hơn thua giàu nghèo danh lợi, xa lìa được cái đó rồi, nếu mà tập xa lìa, tu tập được xa lìa cái đó rồi, thì cái cõi đời này có chuyện gì đâu mà phải trốn, phải tránh, phải cầu mong niết bàn chừng nào nữa chứ. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời đó chứ. Nếu mình chưa hiểu đạo là mình tính mình xa lắm cái cõi trần gian này. Bởi vì cõi trần gian này nhiều cái thấy chăng quá, mình thấy kinh bỉ quá, cực khổ quá, kẻ giàu người nghèo, và mình muốn giàu như người ta mà không được, mình muốn địa vị như người ta mà không được. Thế là mình tham thân tuổi mạnh muốn chết đi để chứng đạo ở cõi kiểu nào đâu đó. Đó là cái kiểu mà tiêu cực của người phàm phu và nhị thừa, là nó có thể khởi ý niệm đó. Còn cái quan điểm của Bồ Tát, người ta thường tư duy quán chiếu là dạng pháp của cõi đời này, cái vũ trụ bao la này, tất cả những cái có đều là duyên sanh như nguyện. Mà duyên sanh như nguyện thì người ta không có mong cầu, ta cũng tham đắm, ta cũng chấp mắt, chẳng có muốn lấy bỏ gì, chẳng có thương ghét gì. Do đó cho nên là cuộc đời ta không có cái vấn đề gì khổ sở hết. Người ta khổ sở là tại vì người ta tham, thân tài, thân sắc, thân danh, thân lợi, tham đủ thứ tham, nghĩa là trong ngũ dục lạc đều tham, mà không được nó mới sinh ra thiếu thốn, cực khổ. Còn cái người mà ta nhìn vào pháp duyên sanh như nguyện, thế thì là sống chơi, làm chơi, ăn chơi, nói chơi, cười chơi, đi chơi. Sống chơi, cuối cùng thì tiền nào nó mãn cái tuổi thọ theo cái quy luật của vũ trụ vạn hưởng thì chết chơi. Thôi. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, khó học. Vì vậy mà không có chết, nghĩa là Bồ Tát không có chết. Không ham sanh, cũng không ham tử. Hôm qua tôi đọc quyển kinh mà được tới cái chỗ cái câu đó thì rất là sung sướng lạ lùng. Tiền thân của Đức Phật có một cái lúc mà hiến thân mình cho một cái loại quỷ thần mà nó đòi ăn thịt, rồi mà nghe học chánh pháp đại thừa, nghe những cái lời hay, lời quý mà tiền thân Đức Phật đã từng hy sinh thân mạng. Chỉ có bài kệ: các pháp đều là dời đổi, nó là gian dân đều dời đổi, tức là chữ Hán được gọi là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, các pháp đều là dời đổi. Và pháp nào rồi á là cũng có sanh rồi thì có diệt rồi có sanh, tức là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Sanh diệt, diệt dĩ. Cái người nào mà không có quan tâm tới vấn đề sanh diệt, không có để ý tới vấn đề sanh và diệt, thì tịch diệt di lạc, tức là người này có cái vui vô cùng vắng lặng, tịch diệt mênh mông. Cái câu đó ngoài cái pháp chưa có thôi. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Câu đó nói rồi, học cái câu đó xong rồi là phải leo lên cây mà nhảy xuống, đặng cho nó mềm, đặng cho cái con quỷ đó ăn. các pháp trên đời này gọi là hành pháp, bởi vì là luôn luôn nó biết chuyển nó thay đổi, không có pháp nào tồn tại cố định và đứng yên. Thế thì các hành pháp đều là vô thường, nó là pháp sinh diệt. Trong đó kể cả con người của mình, của chúng ta đều cũng là hành pháp. Vì vậy cho nên nó cũng đều là biến chuyển sinh diệt, đều đều không có lúc nào của mình. Thế thì là cái sự sinh diệt, sự biến chuyển này là quy luật, là chân lý của vũ trụ rồi chứ gì? À, thì bây giờ cần nhớ ngộ rằng là sinh diệt diệt gì? Hãy diệt đi cái quan niệm sinh diệt. Anh đừng có sợ sanh, anh đừng có ham sanh và anh đừng có sợ diệt. Anh diệt đi cái quan niệm sinh diệt thì anh được cái vô tịch diệt. À, chỗ này là chỗ thâm sâu kỳ lạ. Phải chấp nhận cái đó mà người mà tỏ ngộ được cái đạo lý đó thì gọi là người tỏ ngộ chân lý là vậy. Tỏ ngộ chân lý là gì? Là chân lý là vì là sự thật của hiện đời của các pháp trên vũ trụ vạn hữu này. Tất cả đều gọi là hành pháp. Vì sao gọi là hành pháp? Bởi vì nó tiêu lưu biến chuyển, nó dời đổi, đổi thay, không lúc nào mà nó ngừng, nó đứng lại. Gọi là chi hành vô thường, thấy sinh diệt pháp. Đó là vô thường, đó là dời đổi vậy thì nó là pháp sinh diệt chứ gì? Nó là pháp sinh diệt rõ ràng rồi chứ gì nữa? Thế thì là đã biết đó là tất cả là thân tâm cảnh giới đều là pháp sinh diệt, thì chuyện gì mà phải sợ sinh diệt? Cho nên cái người tu hành phải sanh diệt diệt gì? Phải diệt đi cái quan niệm, cái ý niệm về sanh diệt, đừng sợ nó. Thì các vị có cái vui tịch diệt. Đọc được cái câu đó rồi nó nhẹ nhàng, nó rất vô cùng. Chết có mất mát gì? Có hai ông chính quyền tới ghé thăm tôi chơi. Thì tôi nhắc tới câu đó là tôi dẫn thêm cái lời của Lenin nói. Là Lenin nói, tức là Lenin là các bác là cái người mà đưa ra cái thuyết duy vật. Mà người ta còn tuyên bố rằng là trên đời này không có cái gì mất, chẳng qua là nó chuyển thể thôi chứ không có mất. Nó chuyển là đổi cái dạng này, nó qua cái dạng vật chất này, nó qua cái dạng vật chất khác, chứ không có nào mất hết. Luôn luôn là chuyển đổi. Thế thì là nó làm hết sinh diệt, nó làm hết chuyển đổi mà. Thì có mất cái gì đâu. Con người của mình vậy sao mình sợ nó mất đi chứ? Không hề sợ. Chỉ có sợ là đó, như cái dòng tròn tôi nói đó, vấn đề tạo cái nhân gì? Cái nhân gì? Cái nhân tam quy ngũ giới là nhất định là các vị sẽ làm người từ đời này qua đời khác. Nhưng mà nhớ tam quy ngũ giới cho đúng đó nha. Cái ngũ giới coi như mà khó lắm đó. Không giết người thì dễ rồi. Nhiều người không có giết người đâu. Không giết vật cũng có thể nhiều người không giết. Nhưng mà cái giới tam quy ngũ giới đó thì là chủ yếu là không giết người. Đó là giới của người tại gia mà. Còn người tại gia ta phải làm cá rồi này kia, lâu lâu phải làm gà làm vịt này kia, có đám tiệc này kia ta còn giết đó. Nhưng mà cũng có người không làm tới gì gà vịt nữa, không làm cá nữa, thì cái điều đó được dễ đó nha. Còn cái mà trộm cướp thì trong này là cũng không có dễ gì kiếm ra trộm cướp đâu. Người biết trộm cướp làm ngày đó là tao không đi nghe giảng. Ờ, người ta trả đội đây không á. Không ai trộm cướp. Cái thứ ba là tà dâm cũng vậy. Là những người này là những người hướng về cái chỗ đàng hoàng, chứ không ai làm gì kia. Là nếu mà làm gì kia mê kia quá là đi vô trong mấy chỗ đi ôm rồi, chứ tao không có đi đây. Cái mà đáng sợ nhất là cái miệng đó nha. Tôi nói thiệt cho các vị tới thăm tôi đông mà tôi cũng mừng đó, mà tôi sợ cái miệng của các vị à. Lỡ mà nó chích bích nhau ra cái là cái cũng đi chơi không còn vui nữa. Ê, cái miệng đáng sợ lắm à. Cho nên là thánh nhân về chữ đằng chữ nho thôi, người ta nói là quả tùng khẩu nhập, bệnh tùng khẩu nhập mà qua tùng khẩu xuất. Bệnh là do cái miệng, do ham ăn không cử kiên, không lường được cái sức khỏe của mình mà ham ăn, cái nào ngon miệng ăn nhiều quá là trúng thật, có thể chết vì miệng đó. Cho nên bệnh tùng khẩu nhập. Có người uống rượu thì chết cũng là do từ miệng. Có người ăn nhiều chết. ăn sai trái với cái mà cơ thể mình nó chịu không nổi, lỡ ngon miệng ăn no cũng chết. Thế thì bệnh tồn khẩu nhập, quả tồn khẩu xuất. Tai họa là từ cái miệng á, nhiều lắm á, nhiều lắm. Bởi vì cái miệng á, nó ngoài ra là vọng ngôn nè, yếu ngữ nè, lưỡng thiệt nè, ác khẩu nè. Cái miệng nó bốn việc mà ý ra là tạo quá sanh ra rồi, là cái miệng á, vừa để ăn mà vừa để nói, vậy đó hai việc rồi đó ha. Mà nó còn thêm bốn cái thứ nói nữa, nó láo, nó lại hà chiều, nó lại ra giật, nó lại không ác. Ghê chưa? Con mắt thì chỉ để nhìn để thấy thôi, mà hai con lỗ tai cũng chỉ để nghe thôi, mà hai lỗ à. Còn á, cái miệng thì chỉ có một cái à, mà hai sử dụng để ăn, để nói, để nếm biết mùi vị à. Hai ba công dụng vậy mà chỉ có một à, thì biết rằng là nó nguy hiểm tới cỡ nào. Cho nên là tạo hóa đã sinh ra một cái làm vậy, đang cho nó bận rộn, nó bớt công việc nói bậy bạ đi á, mà nó cũng còn đủ sức để nó hoạt động tầm bậy tầm bạ. Tôi nói thật với đại chúng là gần đây nè, tôi có bị một số mà cái miệng của họ đó, trời ơi, bình luận tôi tan nát một đời qua. Bình luận tan nát đời qua tôi trở trên. Nhưng mà làm sao mà bình luận trúng được, mà cái người mà ưa bình luận đó là lỗ thôi, lỗ lã thì thòi. Thòi nhân dĩ tất thưởng thanh tiêu, mà thôi nhân dĩ tất điền câu hát. Đưa người ta lên chưa chắc mình đưa người ta lên được, mà cho người ta chưa chắc là ta té dễ dàng. Thành ra cái này là tôi cũng có nói mấy lần rồi, các đệ tử Phật là để ý cái đó. Mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, im lặng đi, im lặng đi và im lặng đi. Không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi sự im lặng đó mà thành công đó, trên đường chứng đạo giải thoát giác ngộ đó, làm nên sự nghiệp đó. Vô chi ngôn mặt yếu thuyết bất can kỹ sự mặt giọng như những lời nào không có ích, không có lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả. Đừng có nói cái đó, đừng có nói cái đó. Không có lợi gì hết là đừng có nói. Mà chừng nào mà Phật tử mà huấn luyện mình ấy, nghe những cái điều mà không lợi ích mà mình đừng có nói, mình phá lấp bỏ qua cho được, mà tâm hồn mình vẫn dễ dàng đó, chừng đó các vị có nghị lực rồi, có nghị lực rồi đó, các vị có thể có an lạc dễ dàng hơn. Chứ nếu mà mình đụng đâu mình cũng nói, đụng đâu mình cũng nói, nghe cái gì mình cũng nói. Cho nên là kinh mục chi sự du phủ dị chân, những cái việc trước mắt là từ đây lăn trước sân chùa đây nè, mà nó xảy ra một chuyện đó, chuyện gì đó mà các vị ngồi đây là người ngoài đó vô đây nói các vị nghe còn chưa trúng, mà huống chi là những cái chuyện mà không hề thấy gì hết, nghe người này nói người kia nói, nghe người nọ nói qua nói lại, trong đó có sự thương ghét về thêm giọng mắm muối nè, đồ riết nó đậm thêm ra, mỗi người nhích lên chút. Thế thì là các vị đó mà tập cái đó đó nha, tập cái miệng nó tội lỗi dữ lắm đó. Bao tử thì làm tan tành sự nghiệp của U Vương, cũng là cái miệng là đắc kỹ nhất đến cuộc đời vũ trụ, hư sự nghiệp cũng là cái miệng ấy. Tôi gọi là giết người lấy lưỡi làm đau á nha, cái lưỡi mà thế cho đau á, thế cho ngôn dao á, là nó ráng mà tu cái miệng cho nó nhiều đó. Rồi còn đó là ngũ giới đó. Còn cái giới thứ năm là không uống rượu á, thì bên nam thì hơi khó một chút, chứ bên nữ thì dễ rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có bồi dưỡng trí tuệ á, mà mình không uống rượu mà mình nói tùm lum tà la bậy bạ thì cũng giống như là uống rượu vậy. Thành ra câu nãy đó ha, về ngày anh em, ngày anh em phát nguyện độ chúng sanh. Phải học chánh quán Tam Ma Đề thì phải học thế nào? Phật bảo rằng này A Nan, lời thưa hỏi của ông có lợi lạc cho chúng sanh hậu thế. Này A Nan, trong giáo pháp của Như Lai các ông hãy thiên năng thu nhiếp cái tâm mình. Đấy, cái câu đó đó mà đọc thì nếu mà cái chỗ ồn ào và không có để ý gì, nghe nó thu nhiếp cái tâm mình, các vị nghe nó dễ ảo thật. Cái chỗ của tôi ở hiện giờ là tôi đọc cái câu đó thì tôi thấy vô cùng giá trị. Thật sự là chúng ta mà nếu không khéo là không bao giờ mình thôi nhiếp cái tâm mình nha. Mà nếu mà đi học Phật mà không thôi nhiếp cái tâm mình thì nói đúng là không có đem lại kết quả gì hết á. Thôi nhiếp cái tâm là chánh, nó là ý mà, tâm tức là ý, nó là cái động cơ. Thì cái ý nó mới khởi ra tham, sân và trí. Mà ví dụ như mình ghét người này người kia rồi mình nói tùm lum tà la, đó là gì? Phát xuất từ gì? Từ trí hoặc là sân đó, hoặc là trí hoặc là sân. Mà cũng có tham nữa, nhiều khi mình muốn tham mình đưa mình lên để mình nói cái tốt cho mình, đưa phần mình. À, cho nên mình mới tìm cách này cách kia, mình bôi nhỏ, mình che khả người kia. Thế thì là trong cái tham đó nó sanh ra cái sân, cái sự ông trí huệ. Vì vậy cho nên cái người tu hành là trước nhất là cần suy nghĩ cái tâm dữ lắm. Tôi nói sự thật thôi, là tôi nhắc các vị đấy, tạo được cái hoàn cảnh tốt rồi á, thật sự là bây giờ tôi mới thấy rằng là tôi đi cũng thiền được, mà đứng cũng thiền, mà làm mọi việc đều là thiền. Điều này là hoàn cảnh tốt các vị làm được, và các vị sẽ sung sướng vô cùng. Chính bây giờ tôi tự nấu cơm tự ăn đó chứ, mà không hề có vội vã gì hết. Làm cái gì mình biết mình đang làm gì, cái vấn đề đó là hay đó nha, đó là thiền đó. Nghĩ gì mình biết mình đang nghĩ gì, lặt rau mình biết mình đang lặt rau, rửa chén mình biết mình đang rửa chén. Tức là cái tâm của mình nó cột vào ở trong đó, biết hết. Và cái chỗ tôi ở giờ này tôi làm, tôi không có dục chạc, tôi không có lăn lẹ nữa. Dạ gì mà làm ai thúc giục mình mà mình mới làm cho vội vã để mình buồn bực chứ. Cho nên nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, mà cứ như từ từ, nếu cần làm là làm, mà không cần làm là nghỉ ngơi. Uống tôi giờ nó tốt lạ luôn. Nó ăn với cái đạo lý, làm cái gì là mình biết làm cái gì, nghĩ gì mình biết mình nghĩ gì, kiểm tra tư tưởng mình từng phút được lên nha. Cho nên hồi xưa đó, cái sọ thở với thầy Duy á, tôi nói ví dụ là cái cách mà của các vị tiền bối tổ sư mà ngủ thức dậy là ta giáo dục cái người thầy Duy á, đọc liền một câu thì nguyên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu phố thập phương. Ngủ nghĩ mới dạy cầu cho chúng sanh, nghĩa là tất cả những cái trí giác cho nó khắp biến trong mười phương. Rồi bước xuống giường á, nhân cử túc đương nguyện chúng sanh, cử cụ túc thần lực sở hành vô ngại. Bước chân xuống giường là khi mà dở chân nhân cầu cho chúng sanh đầy đủ thần lực, nghĩa là đi đứng không có sợ ngại. Tới cái chỗ rửa mặt á, dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sanh, đắc tịnh pháp môn vũng vô câu niệm đọc hồ chú. Lấy cái bàn chải đánh răng, thấu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây phương. Rồi đánh răng đi tiểu, lại đi tiểu, đại tiểu tiểu thời đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si nguyên từ tội pháp. Trong khi đại tiểu cầu cho chúng sanh bỏ hết cái tham sân si và dứt hết các cái tội lỗi. Thế là cái cách mà tu như vậy đó, là cái gì biết mình làm gì. Mà có cái điều kiện mà vận dụng được cái đó là thôi là tuyệt vời quá. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng cái này là bây giờ nói lại những cái mà thật là cơ bản trên việc tu hành. Tôi bây giờ thì tôi ở cái chỗ hẻo lắm xa xôi vậy đó, nhưng mà cái điều kiện đó tôi báo cáo đại chúng là có thể nếu mà ngày mai ngày mốt này chết, tháng sau chết, không có chúng nào ân hận, thì nó sung sướng quá rồi, nó hạnh phúc quá rồi, thì cuộc đời này nó vậy thôi, giảm hết cái nguy hiểm mà. À, còn thì làm vậy sống vậy sao rồi thu nhiếp cái tâm nè. Cho nên là bây giờ đây nè, giờ đổi lớn rồi vậy nè, vậy chữ khó vậy nè, đâu có tham thiết gì nữa. Nhưng mà bây giờ là ráng cố gắng, nếu mà tranh thủ được là đi Hà Nội đem ra kinh điển này, nó là hướng dẫn bồi dưỡng cho đám tăng ni trẻ người ta nắm được một phần cái tư tưởng của kinh điển đại thừa, vẫn cứ làm mình được. Thật sự là không có ham đi nữa, bởi vì mấy năm trước là 4 năm trước là đi đủ hết rồi, không có cái ý định là du lịch nữa, mà đây là hoàn toàn là ý định để mà làm Phật sự, làm Phật sự trong an lành, trong vui vẻ. Thành cái câu này bây giờ tôi thấy nó giá trị dữ lắm. Đại chúng mà nếu mà không nghe là tôi nói thật là vài năm nữa là tôi không có giảng nữa đó. Tôi không phải nói gì người ta là nói nhập thất hoài mà không nhập, mà không phải. Có thể tôi không giảng nữa là vì tuổi lớn rồi, nhường lại cho các huynh đệ trẻ tuổi người ta tấn lên, người ta làm việc. Còn mình bây giờ nếu cần thì là những người nào mà thật thân thiết lại hỏi câu gì đó câu đấy thôi. Tôi có thể vài năm nữa tôi sẽ trao hết nhiệm vụ cho người khác, và có thể ở cái chỗ mà tôi làm những việc tôi nói, có thể nhổ cỏ mà vẫn niệm Phật, vẫn không bao giờ rời Phật. Tôi kiểm tôi lao, thậm chí bằng ngày tôi lao động rất dữ mà, làm cỏ làm đất làm đái là chơi, mà làm cái gì biết cái đấy, không hề có một cái sự bồn chồn bọt chập âu lo gì hết. Cho nên tôi thành thạo lắm cơ. Rồi bây giờ muốn đi phải không? À, cần đi là bỏ đi, có sao hết. Và cái câu này tôi đọc bây giờ tôi thấy giá trị dữ lắm. Trong giáo pháp của Như Lai các ông hãy chuyên năng thâu nhiếp cái tâm mình. Thâu nhiếp cái tâm thì là nó là cái động cơ, cái máy nổ. Nó quan trọng ở chỗ cái bu di và cái dứt lửa. Nếu mà giữ gìn cái bu di và cái dứt lửa mà cho nó tốt, nó đều đặn thì là cái máy nó chạy đều, nó ngon lành lắm. Mà nếu cái máy mà nó nổ nghĩa là tùm lum về lên, nó nổ nghĩa là bất ôn hòa đó, mà cần cho muốn tắt máy là chỉ cần rút cái dây của cái nối điện bu di ra là tự nó tắt thôi. Thế thì cái tâm mình là cái chỗ cái bu di đó, điều chỉnh nó ở chỗ đó. Người thu nhất cái tâm thì được làm chủ được cái tâm thì gọi là người có giới. À, làm chủ được cái tâm là gọi là người có giới. Cái giới các vị đừng có nói tôi thọ bao nhiêu, thọ bao nhiêu giới đừng có nói cái đó, nghe nó đối với tôi á. Người nào mà nói thọ giới nhiều đó, người nói tôi là tôi nghe tôi trẻ lắm. Thành thật mà nói vậy á, đừng có nói thọ giới. Mà người nào mà thu nhất cái tâm, làm chủ được cái tâm là người đó có giới, không cần nói tôi thọ bao nhiêu. Thậm chí các vị thọ còn nhiều hơn, thâu nhất cái tâm làm chủ tâm được các vị thọ giới còn nhiều hơn là các thầy mà ở trong chùa mà thọ đại giới nữa. Hay là thầy nào cũng vậy, thầy nào mà giữ gìn cái tâm, thu nhất cái tâm rồi là các vị vượt qua tất cả những cái đàn tràng thọ giới nhiều hơn. Bởi vì giới 84,000 pháp mà là cái giới, giới thể, giới tấn mà, chứ đâu có phải là 250 hay là 10 giới hay là 250 hay là 350, không phải. Nếu mà giới mà là 250 đủ thì cái giới mà áp hiện á đâu có, từ lực đâu có nói cái giới cấm mà không áp hiện đâu. Thế thì là tăng ni tu sĩ Phật tử nên không áp hiện chăng? À, cho nên là cái điều đó thật á, tùy theo cái lúc hồi đó đệ tử phạm cái gì thì ngài nói ra cái ấy. Thời đó nên là không có ai là phát hiện ra cái áp hiện, hút để gì để chơi như vậy, thành ra không có nói cái đó. mà bây giờ là thâu nhất cái tâm là sao? Thâu nhất cái tâm rồi là biết người này là tự biết rằng áo thiện là một cái thứ hút vô là tan nhà hại cửa, là tự hủy nghiệp thân mình, doanh nghiệp tiêu, sự nghiệp tiêu tan, làm ăn không được. Mà nếu người nghèo không đủ mua ra thì có thể là sinh ra trộm cướp. Thế thì là người thâu nhất cái tâm là biết cái quả của nó như vậy là không hút áo thiện. Thế thì người này tự có giới mà không cần nói thọ ở trước Phật Bồ Tát nào. Thâu nhất cái tâm, làm chủ được cái tâm, phát sinh trí tuệ. Cho nên cái câu này nó hay dữ lắm, sâu sắc lắm chứ. Làm chủ được cái tâm thì gọi là người có giới. Nhưng có giới mà có ra được cái định tâm, làm chủ được tâm, mình làm gì mình biết mình làm gì, nghĩ gì mình biết mình nghĩ gì, nói gì mình biết mình nói gì. Có nhiều khi Phật tử chúng ta khi mà gặp bạn bè thì nói hứng, nói mà không biết mình nói gì, nhiều khi nó hậu quả tai họa ghê gớm, tai họa ghê gớm cho người khác, gây đau thương cho người khác, gây thiệt hại cho người khác ghê gớm mà mình không hay không biết gì hết. Thế là không làm chủ cái tâm, tức là người đó không có giới rồi. Còn cái thọ cái bằng Phật đó là nguyên tắc, đó là nghi lễ chứ không phải đâu. Thọ đó không ăn nhầm gì. Nếu mình không có giữ thân, không làm chủ được thân, không làm chủ được miệng, không làm chủ được cái ý nghĩ, thì thọ bao nhiêu ở trước Phật cũng không ăn thua. Thế là do có giới mà tâm được, được cái định tâm. Nhân cái định tâm mà phát sinh ra cái trí tuệ sáng suốt. Thế thì là giới định tuệ là gọi là tam vô lậu học đó. Giới Phật tử tại gia là năm giới nè, mà các vị là tiến lên là đủ thập thiện nghiệp là thôi là quá tốt rồi, chứ đừng có đòi nữa. Tôi cả cuộc đời tôi là tôi muốn cho nghĩa là chúng ta nói chung trong đó có tôi nghĩa là hành thập thiện mà cho thật đúng là tốt rồi, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dạy, không nói lời hung ác, và làm chủ được cái tâm mình, đừng khởi niệm tham, đừng khởi niệm sân, đừng khởi niệm si, gọi là tập thiện nghiệp đấy. Cái đó là tu mệt chết cả cuộc đời còn giữ chưa nổi, kiểm tra nó chưa nổi, đòi cái gì khác nữa chi. Do cái chỗ vậy mà hiện giờ đây nè, tăng ni ở đây là 600-700 nè, còn tôi làm trưởng ban giáo dục ở thành phố này là dạy bao nhiêu trường cơ bản nữa là bao nhiêu ngàn mà ha, mà không cạo đầu cho một người, là tại vì con người tôi rất là thực tiễn. Tu hành tập thiện không phải là dễ, ngũ giới tập thiện không phải là dễ ăn, không phải là dễ làm. Còn cái chuyện mà đi tới mà sa di thì theo này là vô cùng, phải là người đại căn đại trí đại nguyện, quyết tử với đạo, vì con đường giải thoát cho họ. Còn bằng không á hả, bằng không mình cạo đầu cho người ta rồi người ta giữ không nổi rồi hết bữa rồi nó lao chao vậy, lỡ quan lỡ lính lỡ làng lỡ bề dân giả lỡ đàn công danh thì lỡ hết trơn cái tội. Làm hòa thượng thượng tọa cũng không xong, mà làm ông hào ông quản trưởng ấp chủ tịch thì cũng không xong, không nguy lắm. Cho nên là tôi có cái đường lối của tôi, người ta nghĩ gì là nghĩ. Tôi rất là sợ, bởi vì đối với tôi là mười giới là tôi thích mệt rồi đó. Thành ra các Phật tử biết là đừng có đòi hỏi gì hết, không có lộn xộn, không ào ạt. Các vị giữ mười giới đi, thập thiện nghiệp, làm chủ được cái đó là các vị có định tâm. Mà có định tâm là các vị có sanh trí tuệ. Mà chính từ cái trí tuệ này mà nó vượt ra được cái trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc. Và súc sanh tức là vượt ra lục đạo luôn, luân hồi. Thế thì là các vị học mấy lúc này ra các vị diệt trừ kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến thủ, giới cấm thủ. Tư hoặc là tham, sân, si, mạng nghi. Giữ mình mà trọn vẹn như vậy là các vị gọi là người xuất ly tam giới là chứng A-la-hán quả đó. Cho nên là cái tam vô là học là giới, từ giới đến định, từ định sinh huệ, mà giới tu không đặt vấn đề của các vị cao đâu, ngũ giới là thập thiện thôi. Mong rằng ngày hôm nay nhắc lại các vị đó, các vị đưa Bồ Tát là cũng vậy thôi hả? Chứ Bồ Tát mỗi chùa đó là ta cũng nhắc lại cái giới, lắm mà giữ gìn, mình trú được cái tông. Hết giờ rồi, gần đây.
Chúng thanh ngõ biên về nguyện trọ biển Nam Mô Bằng về nguyện toàn Pháp Môn Vô Lượng Thật Đạo Vô Tôn Thể Nguyện Thành.
Đây là phần thâu thêm,
nhưng mà đó là một sự thật. Bồ Tát nhân bản con người là một sự thật, nhưng mà sự thật đó nó phải trải qua cái quá trình công phu rèn luyện, chứ không phải là tất cả những thân bả thành thật rồi về rồi cứ rồi ăn rồi nhậu rồi ngủ rồi nghỉ rồi đi nhảy đầm rồi đi chim mơ rồi đi hát xuống rồi gọi là đã thành thật được đâu. À, nó có cái đó đấy. Thực chất của con người là thật, nhân bản của con người là thật, đã thành thật, nhưng mà phải có quá trình. Cũng như vàng là vàng, nhưng mà vàng mà muốn cho người ta đem, người ta cao chưa, người ta đeo trên lỗ tai, người ta là đeo trên mực, người ta là đeo trên tai, đều phải trải qua một quá trình là vàng là hết vàng, vàng hết cát, phải có quá trình chịu đưa vào trên lửa điện của thời bạc để ta chạm, ta trở, để ta vấn thêm mặt vàng vân vân, để ta làm ra nước áo, ta làm ra hoa tai, rồi mới được mang vấn trên mũi, trên mặt, trên miệng, trong áo sống, trong đồ trang sức. Không phải vàng hay không mà tự nó được ngon lành vậy đâu, bởi vì bản thân cái vàng là ở trong quặng, ở trong đá, ở trong sức lộn, ở trong sức trừ sức sắc. Nhưng mà giờ sao nó giàu ở trong sức trừ sức sắc vẫn là vàng, ở trong khoang mà vẫn cứ là vàng. Nhưng mà muốn cho được người ta tận dụng, người ta đem cái xưng trên đầu, trên cổ, mặt, trên mày, cho công dụng quý đó đều là phải trải qua quá trình gian lắm hoàn luyện. Đây cái bàn mà không có dạng lọc mà rèn luyện thì là mà không có giá trị. Kim cương cũng vậy, kim cương rất đắt, nhưng mà bản thân kim cương là cũng lộn trong khoang, trong đá, trong mỏ, trong đất, trong núi, cái bộ đâu phải là ăn làm gì. Nhưng mà kim cương mà trở thành quý là cũng phải là quá trình, nghĩa là ta đào cỏ, ta dạng, ta lọc, ta lấy ra, vừa ta lấy cưa, ta lấy chạm, ta lấy gọt, ta lấy giữa, nó thành ra cái viên kim cương chứ. Cho nên nói về nhân bản á, thì cái nhân bản con người rất cao, thẩm dị của con người rất cao. Tôi gọi là mọi người đã thành thật, nhưng mà đã thành thật đó tôi gọi là coi như là một cách nói để sao an ủi cái nhân bản và để nói lên sự thật của con người sự thật. Tuy nhiên là không phải vậy là rồi, mà nó có quá trình là như đây này. Đúng về mặt lý, về mặt lý luận mà tôi nói á, tất cả mọi người là thật. À, mấy nhỏ mất túi đây là ông bà chửi nữa.
Nhưng mà tôi nói là
còn có ông này là sức cảnh sát, đây là ông thầy giáo, ông giáo sư đúng không? Ông A này sức cảnh sát vừa đổi món rồi ngon lành nó đánh chạy rồi, còn ông này là giáo sư đó. Còn hai ông lão này là người lao mất tướng là lao rồi, lôi thôi rồi đó. Nhưng mà ông A này, đây là ông A này là giáo sư. Thế thì phải rồi ha. Sức cảnh sát rồi bây giờ học mỗi ngày thì là giáo sư cái gì? Nhưng mà A B này tôi cũng có nói là A này là giáo sư. Thằng phê này cũng giáo, thằng bê cũng giáo sư, thằng phê cũng giáo sư. Đại tôi nói vậy đó. Nhưng mà cái ông A này là cứu tính tức giáo, tức giáo sư. Tức là giáo sư đã trải qua quá trình học hành, đổ đạt rồi, bây giờ ta làm giáo sư trăm trăm năm nay, chiều nay trăm trăm. Thế thì là, cái ông này là học giả này, gọi là cứu tính tức. Tức giáo sư. Còn á, cái lần này mà chưa giáo sư gì cả, đang lại đi lăn đi mất túi la la, mà ta gọi này cũng là giáo sư, nhưng mà là lý tức giáo. Giáo sư đúng là lý mà tôi nói, lý luận mà tôi nói, thằng B là giáo sư. Vì sao? Liền B này nếu mà bỏ ra mà chịu khó mà đi học á, thằng B sau này làm giáo sư. Còn hiện giờ là nó đang đi mất ni lông. Thằng phê này hiện giờ đang đi mất tướng, mà tôi cũng nói thằng phê này là tất giáo sư, nếu nó chịu khó nó đi học. Còn hiện giờ thì tôi cũng nói nó giáo sư, nên tôi gọi là lý tất giáo sư. Đúng là lý luận mà tôi nói hai cậu là giáo sư. Chứ hiện giờ thì thật là hai cậu chưa phải giáo sư. Cũng như Phật cũng vậy, lực tức Phật nè, lý tức Phật, dân tự tức Phật, chán hạnh tức Phật, tư đại tức Phật, hoành chứng tức Phật và cố tính tức. Mọi người không hề biết đạo đức là gì, tu hành là gì, đạo Phật là gì. Nhưng mà như nó nói vậy là đều đã thành Phật, đó là lý tức Phật. Đứng dụng nguyên tắc chung, lý luận mà nói các ngài là Phật.